Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế đề nghị xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19.
16 ngân hàng giảm trên 15.000 tỷ đồng lãi suất.
NASA thử nghiệm phóng tàu vũ trụ làm chệch hướng tiểu hành tinh.
Trung Quốc, Nhật Bản mở kho dự trữ dầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại trụ sở văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế khác. Nhân dịp này, hai thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, địa phương, doanh nghiệp của hai nước. Đồng thời, hai thủ tướng đã có cuộc họp báo về kết quả của cuộc hội đàm. Phát biểu trước báo chí hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, cuộc hội đàm diễn ra rất thành công và hai bên đã trao đổi về phương hướng phát triển quan hệ hai nước sau đại dịch COVID-19. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki.
Các địa phương cần rà soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 đối với các trường hợp đã có đủ thời gian, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi. Đây là đề nghị của Bộ Y tế để đẩy nhanh tiến độ phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, cả nước đã tiêm được hơn 112,9 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 45,1 triệu người đã tiêm đủ liều.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị cho các bác sĩ mới ra trường sẽ thực hành ở trạm y tế 12 tháng và 6 tháng ở bệnh viện thay vì 18 tháng ở các cơ sở khám chữa bệnh như hiện nay. Những người này có nhiệm vụ phát hiện và xử lý các bệnh thông thường, xử lý ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. Đề xuất này được Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm củng cố, phục hồi hệ thống y tế cơ sở, giải quyết nhu cầu nhân lực y tế, nhất là bác sĩ điều dưỡng tại tuyến quận, huyện, phường, xã.
500.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Argentina viện trợ đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội vào chiều qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc Argentina trao tặng Việt Nam số lượng vaccine nói trên là cử chỉ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, là sự hỗ trợ thiết thực của nước bạn dành cho Việt Nam trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, sớm kiểm soát đại dịch.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho giảng viên đại học, theo học trình độ tiến sĩ trong nước, nhóm ngành y dược 20 triệu đồng một người học một năm, nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật công nghệ 18 triệu đồng một người học một năm. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các cơ sở đào tạo có thể huy động thêm từ các nguồn đóng góp và huy động hợp pháp khác.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng, đạt 75,48% so với cam kết. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa vào vận hành chính thức Cổng Thông tin Điện tử Phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Việc đưa vào hoạt động Cổng Thông tin Điện tử Phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn nhằm hỗ trợ tốt hơn các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tiếp cận với các hệ thống kỹ thuật được yêu cầu triển khai bắt buộc trong quy định của Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Cũng theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho đến nay mặc dù 100% bộ ngành địa phương đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, nhưng 90% trong số đó mới chỉ ở mức cơ bản, chưa bao phủ hết các hệ thống thông tin, chỉ giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho một số hệ thống thông tin của bộ tỉnh. chất lượng dịch vụ giám sát, bảo đảm an toàn thông tin ở mức trung bình hoặc thấp. Không những thế, nhiều địa phương bộ ngành đang thực hiện theo hình thức thử nghiệm, chưa có cam kết về dịch vụ.
Hôm nay, 177 trí thức trẻ Việt Nam với 136 đại biểu trong nước và 41 đại biểu từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư năm 2021 với chủ đề Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội.
Trong quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố, đường sắt Việt Nam sẽ kết nối xuyên Á, kết nối Á-Âu thông qua đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn và Lào Cai, kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào tại Mụ Dạ Lao Bảo, qua Campuchia tại Lộc Ninh. Về kết nối với các nước ASEAN, quy hoạch định hướng kết nối dây với đường sắt Lào thông qua tuyến Vũng Áng, Tân Ấp, Mụ Dạ và tuyến Mỹ Thủy, Đông Hà, Lao Bảo, kết nối đường sắt Campuchia thông qua tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Lộc Ninh.
Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới, dự kiến có 4 đoàn tàu của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được đưa từ Nhật Bản về thành phố để lắp đặt cho tuyến Metro số 1. Trong 4 đoàn tàu sắp về, 2 đoàn đầu tiên dự kiến đến cảng Khánh Hội, quận 4 vào ngày 28 tháng 11. Đến ngày 5 tháng 12, 2 đoàn tàu tiếp theo sẽ về đến thành phố.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu xác nhận bà Magdalena Andersson, 54 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, sẽ giữ chức Thủ tướng. Bà Magdalena Andersson đi vào lịch sử với tư cách là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển. Với cương vị mới, bà sẽ ngay lập tức đối mặt một cuộc bỏ phiếu về ngân sách nhiều khó khăn. Tân Thủ tướng Thụy Điển cho biết mình đã sẵn sàng để lãnh đạo đất nước, ngay cả khi Quốc hội bác ngân sách của chính phủ thiểu số của bà để ủng hộ dự thảo của phe đối lập.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã khởi động chương trình thí nghiệm phóng tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh nhằm ngăn chặn nguy cơ một thiên thể khổng lồ trong không gian có thể xóa sạch sự sống trên trái đất trong tương lai. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là nhằm làm thay đổi quỹ đạo của Dimorphos, một tiểu mặt trăng có đường kính 160m và quay quanh tiểu hành tinh Didymos ở gần trái đất, có đường kính lớn hơn rất nhiều, 780m. Dự kiến vụ va chạm giữa tàu vũ trụ và Dimorphos sẽ xảy ra vào mùa thu năm 2022.
Hai loại thuốc kháng thể điều trị COVID-19 do Viện Nghiên cứu Dược phẩm Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài. Theo Viện Nghiên cứu Dược phẩm Thượng Hải, loại thuốc mã VV116 là thuốc kháng thể hữu cơ dạng uống, đã thể hiện hoạt tính kiềm chế mạnh chủng gốc virus SARS-CoV-2 và các biến thể như Delta trong các cuộc thử nghiệm. Loại thuốc thứ hai có mã là FB2001, là hợp chất mới và được tổng hợp dựa trên một loại enzyme quan trọng trong quá trình nhân đôi virus.
Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết, nước này đã bắt đầu một chiến dịch đặc biệt ở gần biên giới với Belarus nhằm tăng cường an ninh và ngăn chặn dòng người di cư từ bên kia phía biên giới. Cơ quan trên cho hay, chiến dịch đặc biệt này có sự tham gia của lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát, các lực lượng vũ trang và một số đơn vị khác. Ngoài ra, máy bay và máy bay không người lái cũng sẽ được triển khai để tuần tra và giám sát trong chiến dịch này.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ khởi công xây dựng khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới tại tỉnh Bắc Kalimantan vào tháng 12 tới. Khu công nghiệp xanh có tổng diện tích 30.000 ha, tăng so với dự kiến ban đầu là 13.000 ha do nhu cầu năng lượng xanh ở Indonesia và toàn cầu ngày càng tăng cao. Khu công nghiệp không chỉ sử dụng năng lượng xanh để phát triển các ngành công nghiệp tại chỗ mà còn tham gia sản xuất các loại năng lượng tái tạo mới.
Trong ngày hôm qua, Nhật Bản và Trung Quốc đều thông báo sẽ mở kho dự trữ dầu của mình. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố đây là sự sát cánh cùng Washington. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho hay Trung Quốc sẽ sắp xếp giải phóng nguồn dầu thô từ kho dự trữ quốc gia theo nhu cầu thực tế của mình.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam vừa nhận tin vui trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2020 sắp tới, khi toàn bộ 34 cầu thủ đang hội quân tại Vũng Tàu đều có thể trạng tốt, không gặp chấn thương đáng tiếc. Trong khi đó, thì những trường hợp phải điều trị chấn thương trước đây như Đình Trọng, Tiến Linh, Minh Vương đều đã trở lại tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện. Họ có đủ thời gian để rèn luyện, kịp trở lại phục vụ tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5 tháng 12 tới. Sáng nay ngày 25 tháng 11, các sân cỏ châu Âu đã diễn ra loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. tại bảng A, tuy bị Paris Saint-Germain dẫn trước vào đầu hiệp 2 với pha lập công của Mbappe, nhưng hai bàn thắng của Sterling và Capesut đã giúp Man City ngược dòng đánh bại Paris Saint-Germain. Với việc đánh bại được gã nhà giàu bóng đá Pháp, Man City đã giành vé vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng A. Còn tại bảng B, trận đấu tại Anfield đã khép lại với chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà Liverpool. Thiago và Salah là những người ghi bàn cho Liverpool, rất tiếc cho Porto. Và nếu họ có chiến thắng trước Liverpool thì đã giành vé vào vòng knockout sớm một vòng khi Atletico Madrid bất ngờ để thua AC Milan. Như vậy cả Porto, Atletico lẫn Milan đều còn cơ hội đi tiếp khi bước vào lượt trận cuối cùng. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết với chị Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh thân mến, mong rằng là những phút tới đây thì chị sẽ mang lại những thông tin thời tiết tích cực trên cả nước.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả thân mến, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng đẹp. Ở các tỉnh thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời sẽ có nắng từ trước 9 giờ sáng, trong khi ở các tỉnh thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng xuất hiện muộn hơn. Sự khác biệt về thời gian nắng khiến cho nền nhiệt khu vực Đông Bắc Bộ nhỉnh hơn các tỉnh thành phía Tây từ 1 đến 2 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 20 đến 22 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Còn ở miền Trung, sau nhiều ngày liên tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to do sự kết hợp của hai hình thái là không khí lạnh và nhiễu động gió đông. Từ hôm nay, mưa ở miền Trung được dự báo sẽ giảm dần. Còn về nhiệt độ, dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 21 đến 24 độ. Trời chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh. Trong khi đó thì ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ. Còn Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 30 độ. Tại miền Nam, khối không khí lạnh yếu đi ở phía Bắc, nhưng theo đà vẫn dồn xuống các tỉnh phía Nam, khiến cho mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên lúc này đều đang thấp dưới 20 độ. Thậm chí là ở Đà Lạt, nhiệt độ còn hạ thấp xuống mức 15 đến 16 độ, trời khá rét. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi nhiệt độ chỉ khoảng 20 đến 22 độ, mang tới trạng thái se se lạnh. Tuy nhiên, cái rét nhẹ ở Tây Nguyên và se lạnh ở Nam Bộ sẽ qua nhanh thôi, vì trong ngày hôm nay, cả hai khu vực này đều sẽ có nắng. Nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối, ở khu vực Nam Bộ có mưa rải rác trở lại. Cục bộ ở miền Tây vẫn có điểm mưa vừa, mưa to, còn khu vực Tây Nguyên thì chỉ có mưa vài nơi.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.